tạp chí Kinh tế.
Các dự phóng đều báo trước Donald Trump và Joe Biden sẽ gặp lại nhau trong cuộc đối đầu tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 sắp tới. Có rất nhiều khác biệt giữa hai ứng viên của bên Cộng hòa và Dân chủ này, ngoại trừ mối lo ngại kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ở Nhà Trắng, cả hai cùng đã nỗ lực để tách rời khỏi Trung Quốc, thế nhưng gần 8 năm sau, hai đời Tổng thống Mỹ liên tiếp cùng đã thất bại. Tổng thống Joe Biden ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai với ít nhất là một thành tích rõ ràng, đó là nhập siêu của Mỹ năm ngoái, thấp nhất kể từ đầu thập niên 2020 đến nay. Xuất khẩu tăng so với một năm trước đó, trái lại thì tổng kim ngạch nhập khẩu vào thị trường Mỹ đã giảm 3,6%. Điểm nổi bật thứ hai là Trung Quốc đánh mất vương miện đã giữ được từ 20 năm liên tiếp, bởi Mexico giờ đây mới là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ và nhập khẩu hàng Mỹ vào Hoa Lục trong năm qua đều đã sụt giảm. Theo các thống kê của bên Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu với bạn hàng Trung Quốc từ 2017 đã giảm 1/3. Cứ trên 100 đô la hàng nhập vào Mỹ thì chỉ có 14 đô la là để mua hàng của công xưởng lớn nhất trên thế giới mà thôi. Cả hai ứng viên Tổng thống của bên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều khoe đấy là nhờ có công lao của mình. Không thể phủ nhận là các biện pháp trừng phạt và áp thuế nhập khẩu mà chính quyền Donald Trump ban hành từ 2018 và đã được chính quyền kế nhiệm của Joe Biden duy trì đã cho phép Washington thu hẹp thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh. Thế nhưng, tuần báo Anh The Economist số ra ngày 27 tháng 2 vừa qua đã ghi nhận sẽ là một sai lầm nếu vội vã kết luận rằng Mỹ thành công trong việc cai nghiện hàng Made in China. Điều đầu tiên buộc độc giả phải thận trọng là khác biệt về thống kê của hải quan Trung Quốc và Mỹ liên quan đến cùng một thời kỳ. Bắc Kinh xác nhận tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 30 tỷ đô la trong năm vừa qua so với hồi 2022. Trái lại thì nhìn từ Hoa Kỳ, hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ giảm đi 100 tỷ đô la. Vậy biết tin ai bây giờ? Yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém. Căn cứ vào các số liệu của bên Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì 2017, tức là trước khi mà chính quyền Trump ban hành các biện pháp áp thuế đánh vào hàng của Trung Quốc để tạo ra một đô la của cải cho nước Mỹ, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ phải sử dụng 0,41% hàng Trung Quốc. Năm 2022, tỷ lệ này đã bị đẩy lên tới 1,06%. Điều đó đơn giản cho thấy là Mỹ giờ đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào hàng của Trung Quốc. Lý do thứ ba là cho đến hiện tại không một dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đầu hàng, nhượng bộ hay chỉ sẵn sàng chia sẻ vị trí chiến lược then chốt đó của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, The Economist báo trước rồi đây hàng của Trung Quốc sẽ còn tràn ngập vào thị trường quốc tế mạnh hơn nữa so với lúc trước, mà chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng xanh, Mỹ sẽ tiếp tục là một điểm tiêu thụ chính.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Tháng 8 năm ngoái, cũng tuần báo The Economist đã ghi nhận liên hệ về thương mại, kinh tế giữa hai nền kinh tế số 1 và số 2 của toàn cầu đang trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cho dù Trung Quốc không còn là bạn hàng số 1 của Mỹ, Donald Trump và Joe Biden trên thực tế đã chỉ vẽ lại một bản đồ thương mại mới mà ở đó hai cực chính thì vẫn là Mỹ và Trung Quốc. Nhưng thay vì hai siêu cường kinh tế này trao đổi trực tiếp với nhau thì họ đã phải đánh đường vòng đi qua một loạt các trung gian như là Ấn Độ, Mexico, Đài Loan, Thái Lan hay Việt Nam. Vào lúc mà nhập khẩu của Mỹ với Trung Quốc giảm đi, thì trái lại cán cân thương mại của Hoa Kỳ với từ Mexico cho đến Việt Nam, Đài Loan đã bị thâm hụt nhiều hơn so với lúc trước, và Hoa Kỳ đã mua vào những sản phẩm mà Trung Quốc bán nhiều hơn cho những đối tác này, có nghĩa là cho những nước như Việt Nam hay Đài Loan, Ấn Độ, v.v. Trả lời đài truyền hình Pháp France 24 hồi tháng 11 năm ngoái, sau cuộc gặp rất được chờ đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh của diễn đàn APEC ở San Francisco, kinh tế gia Jean-Paul Chang nhấn mạnh mục tiêu decoupling, mối liên hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới như ông Trump và ông Biden đề xuất là điều không tưởng.
Le découplage financier est quasiment impossible, à vrai dire, on peut mettre des critères de sécurité.
Cắt đứt liên hệ tài chính là điều bất khả thi. Người ta có thể viện lý do an ninh quốc gia, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, để kiềm tỏa đối phương. Nhưng chúng ta biết rõ là mỗi biện pháp trừng phạt đó lại càng thúc đẩy bên bị trừng phạt tìm ra những ngõ thoát mới. Nghịch lý ở đây là càng bị Mỹ kiềm tỏa, Bắc Kinh lại càng tăng tốc đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn và high-tech. Trung Quốc hào phóng hơn nữa trong các chương trình nghiên cứu, đào tạo nhiều kỹ sư và cả một đội ngũ chuyên gia khoa học. Nói cách khác, nếu như có một sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả đối với công nghệ cao, thì lập tức các bên liên quan sẽ tìm cách để thích nghi với tình huống.
Về phần nhà báo Pierre-Antoine Denet của tờ Asialist thì ông nói rõ hơn.
Le découplage en tant que tel est impossible. Parce que les économies mondiales, et en particulier dans cette zone,
tách rời khỏi nhau giữa Mỹ và Trung Quốc hiểu theo đúng nghĩa của nó là điều hoàn toàn không thể làm được, do các nền kinh tế trên thế giới giờ đây đã đan kết quá chặt chẽ vào với nhau, đặc biệt là trong vấn đề công nghệ cao. Tuy nhiên, Bắc Kinh lẫn Washington đều đã có một sự uyển chuyển khi thay thế cụm từ tách rời khỏi nhau, decoupling, bằng de-risking, tức là giảm thiểu rủi ro. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là người đưa ra khái niệm này, và Hoa Kỳ đã xem đó là một sáng kiến hay. De-risking có nghĩa là trước khi ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài, cần cân nhắc về những rủi ro bị sao chép, rủi ro về các quyền, rủi ro liên quan đến khả năng những công nghệ hay sản phẩm, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao có thể bị đối phương sử dụng vào những mục tiêu quân sự hay không. Như vậy có nghĩa là trước khi hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài, thì cần nghiên cứu và tìm hiểu về những rủi ro có thể mang lại.
Nhà nghiên cứu Martin de Villiers, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đang công tác tại Washington, đặt quan hệ Mỹ-Trung ở một góc độ khác, bà giải thích.
On est quand même sur un contexte de très forte compétition sur le plan technologique et commercial qui va rester.
Bối cảnh hiện nay là một cuộc cạnh tranh rất gay gắt về công nghệ, và thực tế đó sẽ còn kéo dài, thậm chí là cuộc đọ sức có phần gia tăng cường độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mỗi bên sẽ mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt, cấm đoán, hạn chế các hoạt động của đối phương. Tại Washington, chúng ta thấy là tháng 10 năm 2022, chính quyền Biden đã ban hành lệnh cấm nhắm vào các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Đúng một năm sau, chính phủ Mỹ mở rộng thêm danh sách này. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, Mỹ kiểm soát đầu tư của Trung Quốc vào thị trường nội địa. Nhưng từ tháng 8 năm 2023, Nhà Trắng ban hành quyết định kiểm soát luôn cả một số dự án đầu tư của các tập đoàn Mỹ tại Trung Quốc, tránh để công nghệ của Mỹ rơi vào tay Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của chính quyền Biden là bình thường hóa tất cả những đòn kềm tỏa đó trong ban giao song phương, tức là Mỹ vẫn duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc, nhưng cũng sẽ tiếp tục ban hành các biện pháp trừng phạt và hạn chế các khoản giao dịch giữa các công ty của hai nước. Về mặt chính trị, trong bối cảnh bầu cử tổng thống 2024, không ai dám mạo hiểm thay đổi lập trường đó, tức là Mỹ sẽ tiếp tục rất cứng rắn với Trung Quốc.
Vẫn The Economist tháng 8 năm ngoái đã lưu ý độc giả rằng chính sách trừng phạt Trung Quốc hay chính quyền Trump và Biden tiến hành dẫn đến hệ quả là một phần lớn các nước tại châu Á, Mexico và một số các quốc gia châu Âu khác đã nhập khẩu nhiều hơn hàng của Trung Quốc và qua đó trở nên thân thiện hơn với Bắc Kinh. Đấy cũng là một kênh cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Cách này 5 năm, trong một chương trình truyền hình của kênh France 5, nhà địa chính trị Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về cái phong cách của ông Trump thích khoe khoang thành tích với cử tri cho dù kết quả không nhiều. Về phần bà Alice Ekman, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc và điều hành khoa châu Á của Viện Nghiên cứu về An ninh châu Âu, thì ngay từ 2019, bà đã trông thấy trước là càng bị trừng phạt, Trung Quốc lại càng thắt chặt thêm quan hệ với nước Nga của Vladimir Putin.
On a noté un rapprochement entre la Chine et la Russie depuis 2014, un rapprochement qui est contextuel.
Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau từ năm 2014 sau khi Moscow bị trừng phạt vì thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Vladimir Putin đã bắt đầu chính sách đông tiến từ đấy. Nhưng rồi Bắc Kinh và Moscow liên tục đẩy mạnh hợp tác về năng lượng với Trung Quốc và cũng chờ đợi đón nhận đầu tư của nước này, đặc biệt là về công nghệ cao. Trên các hồ sơ lớn về thời sự quốc tế như Syria hay về Biển Đông, tầm nhìn của Nga và Trung Quốc không đối chọi với nhau. Đôi bên cũng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải, trong vùng biển Baltic hay ở Biển Đông. Trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc hoàn toàn không bị cô lập như chính quyền Donald Trump mong muốn. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến thương mại, vì Washington và Bắc Kinh còn đối đầu nhau trên nhiều mặt trận và cần phải theo dõi tình hình ở những điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.